This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn qua những câu chuyện ngắn, những câu chuyện phím vui của tác giả là Đoàn Xuân Thu qua một câu chuyện phím được mang tên Đời như một vở cải lương. Đời như một vở cải lương như thế nào? Hà Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức sau đây. Hồi xưa bà con mình gọi mấy cái đoàn cải lương á là gánh hát. Bởi vì mỗi lần mà đi lưu diễn mai chỗ này một chỗ kia á, ngoài cái xe bò chở phong màn và vợ con, ông bầu gánh đào kép phải tự gánh y trang của mình rồi mới lục tục quẩy theo sau à nha. Cái gánh hát thời đó cũng có cái bản hiệu đàng hoàng, nhưng mà bà con mình lại thích gọi là gánh bà bầu thơ, tức là đoàn thanh minh thanh nga, hay hoặc là gánh bầu ba bản, tức là đoàn thủ đô, gánh bầu xuân, tức là đoàn dạ lý hương, hay hoặc là cái gánh bầu long, tức là năm cái đoàn kim trung 1, 2, 3, 4 và năm đó mà. Sau này mấy ông ký giả trên cái mục sân khấu kịch trường về cải lương mới dùng cái chữ đại bang nếu mà cái gánh hát lớn, trung bang nếu mà là cái gánh hát nó vừa vừa, còn những cái gánh nhỏ mà ông bầu già đóng vai lão con gái làm đào chánh, con rể làm kép chánh thì gọi là gánh bầu tèo. Gánh bầu tèo tức là gánh hát nghèo dọn từ nhà lòng chợ tới đình làng để mà trình diễn đó mà. Gánh hát á, thì phải có cái tuồng tích do mấy ông thầy tuồng sau này trân trọng hơn gọi là soạn giả viết ra, phân vai kim chỉ đạo diễn xuất, tức là cái vai trò đạo diễn sau này đó mà. Ngoài thầy tuồng á, là cái người có ăn học mới biết chữ mà viết tuồng chứ, phải không? Phải kể tới kép chánh và đạo chánh, có người cũng mù chữ. Kép thì cũng có hai loại kép à nha. À, tôi thấy kép mùi thì chuyên môn đóng vai hoàng tử không hè như là Út Cha Ôn, Thành Được chẳng hạn. Phản diện với lại kép mùi á, đó là cái kép độc, đóng vai ác thôi, hết biết à nhan, như là Hoàng Giang, Văn Ngà, Trường Xuân vân vân. Đào á, thì cũng có hai loại đào. Đào thương ha. Đào thương thì tôi thấy có Út Bạch Lan, Thanh Nga, Phượng Liên, phải không? Ra sân khấu u trao ơi là nó khóc khắp bục con mắt luôn nha. Đôi khi khóc khóc nhiều quá son phấn nó trôi đi hết mạng thì phải chui vào hậu trường mà dậm mặt lại à nghe. Đó, phản diện với đào thương đó là cái đào lẳng. Đào lẳng có Hồng Nga, Thanh Nguyệt, vừa hát mà vừa phải nghiến răng trèo trèo ở đó, đóng những cái vai ghen tuông đòi sởn tóc đào thương à nhen. trong cái vở hát nào cũng vậy hết trơn á, làm khán giả khóc lóc chửi bới riết á thì phải cho bà con cười chút chút cho nó thư giãn chứ phải không? Người phụ trách cái nhiệm vụ nặng nề đó là cái vai hề á, ăn khách không có khém gì cái kép chánh à nhan hay hoặc cái đạo chánh. Đó là những cái hệ như là hệ Minh, hệ Văn Hường, hệ Thanh Việt, hệ Văn Trung chẳng hạn à nha. Nhớ thời hoàng kim của sân khấu cải lương, bà con khán giả mộ điệu miền Nam của mình cũng đã nuôi sống biết bao nhiêu những cái người nghệ sĩ. Không những đủ sống thôi mà những cái gọi là danh ca như là vua giọng cổ, Úc Trạo Ôn, Hữu Phước, Thành Được trở nên giàu có. Ở nhà lầu mặt tiền đi xe hơi quê kỳ bởi vì cái tiền ký công tra lên cả triệu đồng rồi nha. Tu cha ơi, số tiền thiệt là lớn. Bởi vì trúng số độc đắc kiến thiết quốc gia xây cửa xây nhà, lô độc đắc cũng chỉ có 1 triệu đồng thôi à nha. Nhớ hồi nhỏ đi học thường lội bộ theo cái con đường Phan Thanh Giản. Lội bộ con đường Phan Thanh Giản rồi sau đó qua cái con đường Nguyễn Thiện Thực là phải đi ngang qua cái nhà của ông Úc Trà Ôn. Đôi khi thấy ổng đang ở trần mặc cái quần tiều lỡ. Đó, cái mái tóc thì chảy xước ra đằng sau, không có rẻ đường ngôi, nhưng mà có sức bi ăn tinh láng mượt à ngang. Đang lấy giải chùi chùi cái chiếc xe quê kỳ bóng lưỡng mới bèn đứng lại nhìn. Té ra mặt mày không tô son điểm phấn như là cái lúc trình diễn trên sân khấu ở đời thường. Ở trâu cha ơi, ổng xấu quắc hè. Nhưng mà than ôi, thời vẫn bất tài, không phải ai đi hát cũng đều nổi danh tiền vô như nước. Nữ khán giả ai mộ cuồng nhiệt đâu hòa nhan. Ô sàng ô sáng ô sáng trên đầu ba bữa còn âu. Cái bài bản phải vững vàng, hát chạy chữ sao cũng đặng. Nhưng mà tới cái câu xề, cái là phải xuống cái nhịp sông lan ngang cái ó, cái cốc rồi mới đặng à, ngang cái tót cái ha. Muốn ca diễn cho nó có nghệ thuật, làm khán giả hài lòng, bỏ tiền mua vé, đâu có dễ đâu. Gánh bầu tèo nghèo hơn nhiều ha. Ghe hát vừa mới cắm xào ở bên dòng kinh ngã bảy mà cô gái năm xưa không thấy ra chào là cả gánh xúm lại khiêng phong khiêng mạng lên đò lên bờ nhan. Rồi sau đó làm gì? Lấy cái giải bố bao quanh nhà lòng chợ để đêm nay bổn ban sẽ ra mắt bà con cô bác xã nhà ngang. Rồi xong xuôi sao? Ông bầu mướn một cái chiếc xe ngựa, treo hai cái bảng quảng cáo hai bên hông á. Trên xe có cái trong chậu, một cái kép cơm đó, theo cái gánh hát làm kép chỉ để được ăn cơm thôi, người ta kêu là kép cơm. Đánh trùng 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 từ đầu làng cho đến cuối xóm nhằn. Ngựa bị ghìm cương, xe thì chạy chậm, con nít nó ùa ra, nó reo hò, thở mở. Mừng gánh hát mới dìa, mừng gánh hát mới dìa nhằn. Gánh bầu tèo thường về làng vào đâu cũng khoảng cỡ tháng 11 âm lịch, trước khi mà trời sắp đổ mưa, lúa đổ đầy bồ sông. Bà con mình lúc đó cũng rảnh rang cho nên đến coi cũng đông đúc lắm à nhen. Nhưng khá lắm thì gánh hát lưu lại cũng chưa tới một tuần thì sao? U cha ơi, nó văng que à. Khán giả đâu chỉ le que đâu cũng khoảng cỡ chừng, cũng khoảng cỡ chục móng thôi. Nghỉ hát tiền chưa chạy đâu được để mà dọn đi xứ khác thì ông bầu cho đào kép tự kiếm việc mà làm mà nha. ai mướn gì thì làm nấy, như là gặt lúa, giác lúa, đi mót lúa, đi câu, đi bắt cua, đi lưới cá chẳng hạn. Cho nên sao hả? Bầu tèo hát dở đừng lo, sang năm hát khá được đi xe đò. Bầu tèo hát dở đừng rầu, sang năm hát khá được ngồi xe trâu. Đời nghệ sĩ nhất là đào thương cũng phải ngắn ngủi, cũng ngắn ngủi lắm, tới cũng khoảng 40 là quá đát rồi. Trừ cái trường hợp người ta gọi là trường hợp cực kỳ xuất sắc, thanh sắc nó vẹn toàn. Nhưng mà nói chung lại thì cái bụi thời gian không ai mà phủi được, đành phải chuyển qua đào mụ, giai nhì, giai ba vậy thôi. Bèn lo xa nhang thôi, kiếm một đại gia nào đó để nhờ giả cái tâm thân hầu đeo đuổi cái con đường nghệ thuật tới ghi khi mà không còn hát nổi nữa chứ, phải không? Thiếu chi rau em ăn rau é, phải không? Thiếu chi chồng em làm bé người ta. Vậy mà có người ác tâm ác khẩu rằng là xương ca là vô lõi, không có thông cảm cho cái duyên kiếp cầm ca dâng hiến cho đời gì áo trọi, nở biểu môi chê rằng mới là tiểu thư đêm trước mà mới không có gạo nấu à. Nghe đừng có bày đặt mà nhí nhảnh à nhen. Vậy đó, lại nhớ cái gánh hát về nhà lòng chợ cái bè của những năm 1958, cái lúc mà ông Nguyễn Bá Cẩn đang ngồi mà ngồi quận cái thời đệ nhất Cộng Hòa đó mà. Ôi bà con mình á nhan, phải gọi là bà con mình vui hết biết. Tôi cũng đi coi hát á, là phụ, nhưng mà hẹn với em yêu là chánh ha. Chờ em cho mãn khiếp chờ, gần kéo màn rồi cũng vẫn còn chờ rồi mà em, lúc đó em mới chịu ló cái mặt ra. Ô trời ơi, kéo anh nóng lòng anh trong đợi bóng chim tâm cá đó à ngang. Tôi đợi, chú cha ơi, tôi nói thiệt, tôi nóng lòng thiệt, cho nên làm hết đâu cũng khoảng cả chục mía ghim và hai cái lon đậu phộng nấu à nhan. Rồi khi khán giả nó đông cũng bộn bộn à nhan, rồi tiếng gõ nó nghe còm cọp ở trên sân khấu, cái bức màn nhung được kéo lên nó hiện ra cái gác tía lầu son sáng chon dưới cái ánh đèn măng sông như thể là ánh trăng rằm. Mở đầu cho cái tuồng có tên là Phạm Công Cúc Hoa, đó là cái màn mà nghi sưng tấn lực, quần áo rách rưới tả tơi, da chằn da đụp, vẻ mặt ôi trao ơi nó thiểu à não à nhan, tay cầm thao nhơ má móp méo nhan, dắt nhau chậm chậm quanh sân khấu rồi mới xuống dưới cái hàng ghế thượng hạng. Đám khán giả này chắc như bắp là có tiền rủng rỉnh đây nè. ca cái điệu xuân tình. Bà con cô bác dùm thương bố thí cho con một chén cơm thừa. Tấn Lực ơi, ráng chịu đói chút xíu nữa nghe. Chừng nào bà con cho tiền thì chị mới mua cơm mà đốt cho em ăn à nghe. Bà con mình méo máu rồi xong xuôi rồi mới tháo cái cây kim tây đó. Găm cái túi áo khỉ đó, móc ra cho 5 đồng, nói nè Nghi Sơn, chạy ra trước cửa gạp mua cho cái thằng Tấn Lực cái tô bánh canh giò heo ăn cho nó đỡ đói đi nghe. Rồi giữa vở diễn, chờ nó chuyển màn chuyển cảnh cái micro, cái micro cái lúc đó nó làm sao vậy? Cái micro cái lúc đó nữa hả? Nó treo trên dây ròng rọc căng ngang, nó thả xuống trước miệng ông bầu bảy cao của cái đoàn hoa sen, quần áo lớn chỉnh tề, thắt cà ra quắt. Kính thưa khán giả tuồng tôn tận giả điên sẽ hát cho đêm nay, tiện thể nghệ sĩ bảy cao xuống 6 câu giọng dỗ, giọng cổ Phật đèn màu, bà con khán giả vỗ tay gào gào à nha. Lại nhớ năm 1960 tại cái rạp Đồng Thinh, thị xã Rạch Giá, đoàn Hữu Tâm của bầu Ba Khuê về hát cái tuồng, ta kêu là cái tuồng nắm cơm chan máu của đôi soạn giả Bạch Diệp và Minh Nguyên. Trần Ai do kép Bửu Tài đóng phải đi ăn trộm về để nuôi Đỗ Lễ do Đào Thanh Hương đóng. Bị trời ơi thiên hạ đánh lỗ đầu chảy máu luôn à nha. Em yêu cảm động, em yêu không thúc thích, hỉ mũi cà rọt quá trâu cha ơi, thiệt là thấy gớm nha. Rồi sao đó làm sao nè. Quê người diễn sư lại nhớ đến cái biến cố của năm xưa. Tróc Mã Đề Thương, cấp báo, điều chi? Dạ chí nguy, giặc Hung Nô vượt khỏi biên thùy, ta dũng tướng thảy đều tử trận. Lùi thôi rồi, oi ấy hả mang, giảng hát rồi thưa bà con.
Đó là cái
cái đoạn trích đoạn trong cái vở Phạm Công Cúc Hoa, Nghi Xuân Tấn Lực, thưa quý vị, và tính gửi tặng kèm cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, để chúng ta có một dịp nào đó chúng ta nhớ về đời như một vở cải lương. Tác giả là chú Đoàn Xuân Thu, cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện để chúng ta nhớ lại về những cái đại bang, trung bang hay hoặc là những cái gánh bầu tèo của ngày xa xưa hay không, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều.
Con hãy đi về hướng Tây đó, sẽ gặp ông ngoại bà ngoại của hai con.
Được mẹ đã.